đại biểu dự hôm nay, thì tôi cũng xin đại diện cho cái đoàn thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Trước mắt cũng xin cảm ơn chương trình, cũng thưa quý vị, cũng cảm ơn các diễn giả, các sư tiến sĩ đã hướng dẫn cho chúng tôi tập huấn trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Thì về hướng Cao Lãnh thì chúng tôi nó hy vọng rằng sẽ có được cái chương trình hôm nay cũng rất là lâu, cũng tập huấn ở cái viện cây quả Đồng Tháp này thì để đi vào thực tế cho cái sản xuất cây cây xài của Việt Nam nói chung, về cái thành phố Cao Lãnh thì nói riêng. Nói về Việt Nam chúng ta thì vừa rồi tôi có nghe cái chương trình trên cái đài, thì cái tổ chức thương mại thế giới WTO thì cũng chấp nhận cho Việt Nam được xuất khẩu xài sang các nước châu, là cái thương hiệu của cái xoài Việt Nam đó là cái xoài xanh Việt Nam được đăng ký cái thương hiệu cho cái thương trường thế giới. Và thì ở Cao Lãnh chúng tôi thì cũng đang phấn đấu, thì cô tiến sĩ Võ Mai và cô Nhất Hằng, tiến sĩ Nhất Hằng cũng đang về thực hiện cái chương trình cái xoài xanh các cho các chu của Đồng Tháp và gắn lấy cái thương hiệu cho Đồng như vậy. Thì ở đây chúng tôi tới đây tập huấn thì cũng thông qua chương trình cũng học hỏi rất là nhiều về cái khâu sản xuất. Ở đây tôi muốn hỏi thêm về cái chương trình ở đây thì xuất khẩu sang thế giới, thì ở đây chúng ta cũng có học rất là nhiều về vấn đề bây giờ cái thời gian cách ly thì cũng có rồi, nhưng mà cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như những cái loại hóa chất mà sử dụng cái cây xoài để chúng ta xuất khẩu mà không có cái dư lượng ở trong cái cá xoài, thì ở đây thì nó có những cái lời khuyến cáo rằng những cái thuốc được sử dụng và những thuốc không được sử dụng trong cây xoài. Giải thích thêm về phần thuốc bảo vệ của cái chất dư lượng có hay không cho phép. Và vấn đề nữa là trong vấn đề mà sản xuất đó thì ở đây nói rất chung thì ở chúng tôi là cái tổ hợp tác xoài nó chưa có được là cái hợp tác xã của cái xoài nữ ra nó có vấn đề khó, tức là những cái người người ta muốn vào cái hợp tác xã thì người ta trước mắt là thấy là có lực có dự tạo, thì người ta muốn làm sao là thấy cái hiệu quả kinh tế của mình đi trước có làm được thì người ta mới đi vào cái hợp tác xã để mà ta tiếp tục ta tham gia cái đơn vị của mình. Thì vấn đề ở đây thì rất khó, cái là cái giá cả cho cái trái xoài mấy hôm nay nó thấp hơn, nó đi lên đi xuống, rồi cái người trong tổ chức trong hợp tác xã thì bắt xoài cũng như cái người ở ngoài tổ chức thì thử ra là nó thôi tôi ở ngoài cũng dễ dễ hơn, chứ hôm nay nó đạt bộ thủ thức á. Như vậy thì chưa đáp rõ ràng rằng ông áo dài chúng ta cũng học thì thấy vào cái chương trình đó thì rất là đặc biệt, rất là khó khăn, nhưng mà cho nên là đã đạt được cái kết quả thì chúng tôi cũng ráng cố gắng vận động và xây dựng cho được cái thương hiệu là cái sạc cá chua của Đồng Tháp lắm đó. Về cái điều đó thì tôi cũng xin hỏi cái vấn đề này về vấn đề giá cả thì nó cũng như vậy, và cái thời gian cái ly ở đây thì tôi thấy là qua cái mỗi cái mà những cái hàng hóa thì nó có cái thời gian cái ly khác nhau, như cái xoài của tôi thì theo khuyến cáo là cái ly từ khoảng 10 đến 15 ngày đó, thì nhưng mà ở đây nó khó như vậy là nếu mà cái ly dài như vậy có những cái thời điểm là trái xoài dứt thuốc là bao có bữa là nhất là cái mùa này là cái bị cái bệnh rùi vàng nó đụng cái trái xoài là để thua luôn đó. Cho nên là ý tôi muốn nhờ cái diễn giả là làm sao khắc phục được con rùi vàng, và ví dụ như bằng cái cách bao trái thì nó cũng dạ cũng là cái khắc phục tốt, nhưng mà có cái bao trái thì tốn kém và lại cái khó về cái bao đó. Và cái gì cái hướng là cái xoài của Cao Lãnh thì nông dân rồi đó giờ đâu phải như Thái Lan mà ta làm cái hướng quy hoạch mình làm cái hướng bồn khác rồi đó, về xài thì có nhiều cây đó là cao lắm 10 thước trên kia, có nhiều cây đó là đã 10 mấy tuổi rồi, mình thử ra cái kèo đó rất là khó, nhưng mà không bao thì nó bị cái đồ già hãy được cái là vô phương đó. Ví dụ như giờ cái giờ tháng tư là bây giờ những cái bệnh khác
cảm ơn Cảm ơn Chúa. Thì cái nhóm câu hỏi của Chúa thì có hai phần. Cái phần liên quan đến kỹ thuật sản xuất thì có gì mời tiến sĩ Phong và các cán bộ của viện trực tiếp làm cái chuyện khuyến nông có thể trả lời thêm. Còn chú có nói là bây giờ bà con thấy rằng vào hợp tác xã thì cũng không có lợi ích gì hơn là đứng ở ngoài, thì xin thưa nó khác chứ. Nếu chúng ta vào hợp tác xã sẽ thấy nó khác. Thí dụ như là ở Tiền Giang thì có hợp tác xã sợi cát Hòa Lộc ở gần chỗ cầu Mỹ Thuận đó. Cái giá mà sồi của hợp tác xã đó nó bán ra khác à, giá cao hơn của người không có qua cái hợp tác xã đó. Bản thân bán cho thị trường nội địa, nói cái sồi này tôi bán từ hợp tác xã là giá khác, mặc dù là cũng là sòi của vùng đó, nhưng mà bởi vì nó là sòi của hợp tác xã, người ta bao trái, người ta xử lý công nghệ sau thu hoạch và nó có thương hiệu đàng hoàng, bán giá khác. Còn bán nội địa ha, dĩ nhiên xuất khẩu thì họ xuất qua Nhật à, và họ bị vấn đề khác, họ nói đơn hàng lớn họ làm không nổi, chứ không phải là không có đầu ra. Thì chỗ đó bây giờ mấy anh lâu quá không có gặp, nhưng mà tôi biết là mấy anh nó có một cái nhóm rồi, bảo là trong cái nhóm đó thì lo nổi, còn nếu mà phát triển mạnh quá, lớn quá, đơn hàng lớn quá lo không nổi. Nhưng nói chung là đầu ra là tốt và bán giá rất là cao, bởi vì bán cho Nhật. Thì nói chung là ban đầu thì cũng khó đó, nhưng mà khi đã vượt qua cái khó thì nói chung là cái hướng đi là tốt, bởi vì sắp tới thì cái nhu cầu về rau quả của thế giới nó nâng lên và người ta đã chấm Việt Nam thành một cái nước xuất khẩu nông sản rồi. Thành ra là nếu chúng ta làm tốt thì nói chung chúng ta sẽ bán được hàng. Và cũng xin nói thêm là như chúng ta biết là cái chương trình này là do WTO tài trợ, và trên bản đồ thế giới thì họ đã chấm Việt Nam là một quốc gia đã biết về hệ thống này. Thành ra là cái đó nó có hai mặt. Một cái là họ biết là Việt Nam sẽ đi theo cái hệ thống mới này, và cái đó bản thân cái đó là cái uy tín cho mình. Nhưng mà ngược lại là họ sẽ đòi hỏi gắt gao hơn, bởi vì anh đã biết rồi mà anh không làm được là người ta sẽ không chấp nhận. Thì xin thông tin đến quý đại biểu, tức là trên thế giới các quốc gia xuất khẩu nông sản mà theo cái hệ thống này thì chưa có nhiều, đếm trên đầu ngón tay. Thì tập trung ở bên bên Nam Mỹ thì có Mexico, ở các nước châu Đông Âu thì có Ukraine, ở châu Phi thì có Ai Cập, rồi bên châu Á thì có mình với Thái Lan, Trung Quốc, tức là những cái nước mà có cái tiềm năng hoặc là đang là những cái nước xuất khẩu lớn nông sản. Thì cái hệ thống này người ta mới triển khai có vài năm nay, là vài năm trên thế giới, và hệ nước nào áp dụng thì họ chấm trên ban đầu hết trơn rồi. Và hàng năm thì cái nhóm của các nhà kinh doanh nông sản của thế giới thì họ có một cái cuộc họp. Cuộc họp này thì như năm rồi tôi đi thì khoảng gần 1.000 người tham dự. Thì họ là những ông trùm về kinh doanh nông sản trên thế giới, họ gom về đó giống như mỗi năm gặp nhau một lần, trao đổi rồi bàn cái làm ăn cho năm sau vậy đó. Tức là hết trên thế giới này là lệ thuộc vào bàn tay của mấy ông đó. Mấy ông muốn lên giá xuống giá, muốn làm gì là mấy ông đó. Thì tại cái hội nghị đó thì người ta đã thông báo cho biết là Việt Nam đã có cái hệ thống này, có tiếp cận được hệ thống này rồi, tức là thông qua cái dự án này. Thành ra là người ta đã biết mình rồi đó. Thành ra mong quý đại biểu cũng nên theo, để cho nó theo cái đà của người ta để mình phát triển cho nó tốt. Và một khi người ta biết thì người ta sẽ để ý đến mình nhiều hơn. Thì phần còn lại chắc xin tiến sĩ Phong chia sẻ thêm, hoặc là mời các đại biểu khác chia sẻ thêm.
Dạ, tôi xin giải đáp cái thắc mắc. Vậy thì cái phần mà như phun thuốc với bào trái thì tôi cũng tiếp gặp và trao đổi với mấy cái nông dân mà ở Cao Lãnh á. Thì nếu mà cái ta chọn cái giải pháp bào trái hoặc không bào trái thì phải phun, mà phun là phun liên tục dài cho đến tới không ấy thì nó cũng hư. Thì họ thấy rằng tính cái chi phí và hiệu quả kinh tế thì cái bào trái nó là tốt hơn. Và hiện ở cái Cao Lãnh thì có cái một mô hình lô mình gáp mà tôi hướng dẫn 100% người bao trái. Tại vì bao trái thì coi như là họ chắc ăn, tất cả bao trái đó thì chắc ăn, trái đó ta thu hoạch rồi họ bán được. Còn mà không bao trái thì phun nhưng mà chưa chắc tới đó nếu mà ta phun mà không kịp thì nó cũng là chưa chắc ăn. Do đó cái vấn đề đó thì cái bộ phận nó phải xác định là cái nào hiệu quả hơn. Và cái giải pháp mà theo hướng an toàn thì cái giải pháp bao trái, mà bao trái không phải qua Đài Loan nó cũng bao trái, Hàn Quốc nó cũng bao trái thôi. Tức là cái cách đó, cái cách vật lý mà cái cách đó là cái cách phổ biến và nó tiến nhất. Do đó cái vấn đề bây giờ là mình sẽ xác định giữa hai cái đó thằng nào hiệu quả hơn. Tức ở cái nông dân á, mình á, cái nào tức là cái ta phải chi phí giữa phun với cái chi phí mà ta bao ta, cái nào mà hiệu quả hơn thì tôi thấy khảo sát ở cái trung tâm phía nam hay những cái đó thì họ làm họ thấy đều bao trái. À, nếu mà tính về cái chi phí thì nó cũng vẫn là thấp hơn so với mà ta chọn cái giải pháp là ta phun xịt. và cái không những là nó cái chi phí nó là cái cao mà lại nó dẫn đến là nó không an toàn cho cái chính mình nữa.